Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta tiếp tục về những gia đình tiên kính quanh sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Bài thứ 3, gia đình Joseph và Mary. Mỗi năm vào mùa Giáng sinh thì hình ảnh ông Joseph và bà Mary bên máng cỏ thường thấy trong các nhà thờ lớn, nhỏ, cũng như một số quán xá, cửa hiệu đông người. Có vẻ như ai cũng nhớ đến, ai cũng tôn trọng. Nhưng vào thời điểm Chúa Giêsu ra đời, những người này đã trải qua những thách thức nào để làm theo mạng lệnh Chúa truyền? Chúng ta cùng học đôi điều về gia đình ông Joseph và bà Mary. Thứ nhất, ông Joseph. Lời Chúa trong Matthew chương 1 câu 18 đến 25 theo bản dịch mới chép: Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu đã xảy ra như sau. Mary mẹ Ngài đã đính hôn cùng Joseph, nhưng trước khi hai người chung sống thì Mary đã thụ thai do quyền phép Đức Thánh Linh. Joseph chồng hứa của nàng là người có tình nghĩa và không muốn nàng bị bêu xấu, nên định âm thầm từ hôn. Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: Này Joseph, con cháu David, đừng ngại cưới Mary làm vợ, vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi. Mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm. Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Joseph thức dậy, làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Mary về làm vợ. Nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một con trai thì đặt tên là Giêsu. Ngày nay do quá quen thuộc nên khi đọc câu chuyện này cảm thấy cũng bình thường thôi. Bây giờ hãy đặt mình trong chỗ của chàng thanh niên tên Joseph, một người trẻ tuổi yêu đời, đang chuẩn bị cho đời sống hôn nhân với cô vợ hứa đáng yêu, năng lực tràn trề, niềm vui phơi phới, chuẩn bị mọi sự trong niềm hạnh phúc cao độ. Thình lình có thông tin cô vợ hứa mang bầu. Chúng ta nghĩ xem cảm xúc của thanh niên Joseph lúc này ra sao? Không tuyệt vọng đến tận cùng sao? Chúng ta sẽ hành động như thế nào trong tình cảnh này? Kinh Thánh cho biết Joseph là người có tình nghĩa, biết suy nghĩ trước sau, chứ không hành động theo sự chi phối của cảm xúc nhất thời. Chúng ta hiểu rằng phẩm chất con người sẽ chi phối suy nghĩ và hành động của người đó trước mọi tình huống. Khi nghe hung tin, ông đã quyết định tìm cách giải thoát cô Mary khỏi bị xử tử bằng cách ném đá theo luật quy định. Ông Joseph nghĩ rằng cách ly dị kín dấu là hợp tình hợp lý. Đang khi ông suy nghĩ tìm phương cách tốt nhất để cô Mary chịu tổn hại ít nhất, thì ông nhận được thông tin từ Chúa qua thiên sứ đến với ông. Thông tin rõ ràng về con trẻ Giêsu chỉ dẫn ông cách đặt tên, nói rõ mục đích Chúa Giêsu vào đời. Trên hết là thông tin chính xác về việc cô Mary mang thai, hoàn toàn không do mối liên hệ với người đàn ông nào cả, nhưng do quyền phép Thánh Linh. Câu 20 chép: Đừng ngại cưới Mary làm vợ, vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta đặt mình vào chỗ của ông Joseph, sau khi tỉnh dậy, nhớ lại tường tận mọi điều trong giấc chiêm bao, chúng ta sẽ hành động cách nào? Có đặt lại vấn đề không? có nghi ngờ là chắc gì giấc mơ đã đúng. Liệu có phải do mình thương cô ấy quá nên nghĩ như thế và sinh ra chiêm bao chăng? Nếu đó hoàn toàn là thật, thì việc cưới cô Marie sẽ gây bao nhiêu khó khăn rắc rối cho mình đây? Phải nuôi đứa con không do mình sinh ra liệu có dễ dàng không? Rồi đây mỗi ngày ra vô nhìn thấy, thì mình có thương nó nổi hay không? Rồi mình có thể sống hạnh phúc với cô Marie sau biến cố kinh hoàng này không? Tại sao Chúa không nói cho mình trước thì mình dễ tính toán hơn, dù gì mình cũng là dòng dõi hoàng tộc, liệu có ổn không đây, vân vân. Thế nhưng câu 24 ghi lại, khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình. Đây là thái độ dứt khoát rõ ràng của Joseph, thức dậy làm y như lời, không thắc mắc, không chần chờ, không nghi ngờ gì cả. Vì sao ông Joseph có thể thuận phục hoàn toàn như vậy? Chỉ vì tình yêu với cô Marie liệu có đủ để ông quyết định dứt khoát như vậy không? Dù gì ông cũng là dòng dõi của vua David, như trong câu 20, làm như thế này thì tai tiếng lắm, ảnh hưởng đến bao điều, chứ nào có phải chỉ cá nhân ông gánh chịu. Cách ông thuận phục sự phán bảo của Chúa cho thấy ông là người tin kính Chúa. Hễ điều gì đến từ Chúa thì ông vâng lời, dù điều đó thật khó khăn cho ông nếu suy nghĩ theo tâm trí hạn hẹp của người bình thường. Ông Joseph không có gì nổi bật để lưu danh trong lịch sử, nhưng cuộc đời tin kính, thái độ thuận phục Chúa cách hoàn toàn là gương sáng cho bao thế hệ. Là người cha thiên kính trong việc hướng dẫn gia đình, nuôi dạy con kính sợ Chúa từ khi còn thơ ấu, như việc đưa Chúa Giê-xu đến đền thờ vào năm 12 tuổi, ông cũng đã thành công trong cuộc chiến với bản thân khi đem cô Marie về với mình. Nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Câu 25. Lòng yêu kính Chúa, tuân giữ lời Chúa đem lại năng lực để ông chiến đấu và chiến thắng với những mong muốn của bản thân. Thử nghĩ xem, ngày ngày sống bên cạnh người mình yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho nàng mà không được đụng đến vấn đề nhạy cảm giữa vợ chồng, nào đâu là chuyện dễ dàng. Làm sao Joseph có thể giữ cho mình, giữ cho nàng cho đến ngày hoàn tất sứ mệnh được giao thì hai người mới sống đời chồng vợ? Chỉ một câu trả lời thôi, năng lực đến từ chính Chúa. Khi ông hết lòng kính yêu Chúa, trọn niềm vâng phục, Chúa đã đồng hành với ông, ban cho ông sự đắc thắng. Quả thật là ông đã kinh nghiệm Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng ông. Thứ hai, cô Marie. Câu chuyện của cô Marie bắt đầu với lời chào của thiên sứ: xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô. Luca chương 1 câu 28. Thật vậy, được Chúa luôn ở cùng, ban ân sủng là điều kỳ diệu, khiến người thôn nữ bình thường trở nên công cụ đầy phước hạnh trong tay Chúa. Cô sẵn lòng nhận trọng trách Ngài giao. Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng, này cô sẽ thụ thai và sinh một trai và đặt tên là Giê-xu. Người con trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là con đấng chí cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua David, tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời, nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt. Luca chương 1 câu 30 đến câu 33. Mặc dù điều này ngoài tầm suy nghĩ của cô, là điều mà một thôn nữ đức hạnh như cô chưa dám nghĩ đến, chứ đừng nói là thực hiện điều đó. Cô thắc mắc, tôi còn là trinh nữ làm sao có việc đó, như trong câu 34. Sau lời giải thích của thiên sứ, Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của đấng chí cao sẽ bao phủ cô. Câu 35. Cô đã bày tỏ sự vâng phục qua câu 38. Vâng, con là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói. Đã có người từng kêu lên, nếu Chúa giao cho tôi việc như đã giao cho cô Marie, chắc chắn tôi không nhận đâu. Sợ hãi lắm, làm sao chịu nổi. Đúng vậy, đây là trọng trách không gánh vác nổi, nhất là một thiếu nữ trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Vâng theo lời Chúa đồng nghĩa với việc có thể mất mạng, chịu hổ nhục giữa bao người. Trong khi cô thôn nữ Mary là cô gái đức hạnh bấy lâu nay đã đính hôn với người yêu là Joseph, chờ ngày bước vào đời sống hôn nhân với cả lòng vui mừng, hạnh phúc. Đời sống phẩm hạnh còn khiến cô kinh hoàng hơn khi được giao một sứ mệnh chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta thử hình dung xem, cô Mary sau khi nói lời cam kết thì thiên sứ không còn bên cạnh để chứng quyết thay cô về cái thai cô đang mang. Câu 38 phần B. Cô sẽ trải qua nhiều tháng ngày đối diện với bao khó khăn. Mọi người nhìn cô với đôi mắt tò mò lẫn xem thường, thậm chí chỉ trỏ mỗi khi cô xuất hiện nơi này nơi khác. Nếu cô đi cùng Joseph thì có cả những cái nhìn thương hại cho anh Joseph phải gánh lấy hậu quả không do mình gây ra. Thật là bao điều tiếng, bao nỗi niềm, và chắc là họ chẳng thể nào giải thích cho từng người rằng đây là do vâng theo lệnh Chúa truyền. Có khi giải thích như thế còn bị cười nhạo nữa vì dám nói việc không tưởng tượng được. Thế nhưng, cả hai người tiên kính này đã cùng nhau trung tín, tuân giữ mọi điều Chúa truyền phán, cùng nhau vượt qua bao thách thức, cùng nhau thi hành bổn phận công dân, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui sướng khổ, không một lời than thở hay ngã lòng. Để đưa con Ngài vào thế gian, thực hiện kế hoạch cứu rỗi cho nhân loại, Đức Chúa Trời chuẩn bị những con người đầy lòng tin kính Chúa, sống đời thuận phục Chúa cách toàn tâm toàn ý, không chút băn khoăn nghĩ ngợi. Họ đặt nhu cầu, niềm hạnh phúc của cá nhân đằng sau việc Chúa giao thác. Họ đem cuộc đời dâng nộp cho ý muốn Đức Chúa Trời, dù không hiểu hết mọi việc, nhưng vì lòng họ tin chắc nơi quyền năng nên họ không dừng lại để tính toán thiệt hơn. Có bao nhiêu người làm cha mẹ, làm chồng, làm vợ đã và đang sống theo gương của ông Joseph hay bà Mary. Mỗi một mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh lại ca tụng họ, nói về họ, rồi sau đó quên ngay. Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những Joseph Mary của hôm nay, sống đời tiên kính, trọn niềm vâng phục Chúa, sẵn lòng để Chúa dùng mình trong công tác Chúa giao. Chúng ta tin, vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được, như câu 37, nên cần bày tỏ đức tin qua hành động mỗi ngày để gia đình chúng ta được xây dựng bằng nếp tin kính Chúa, học và thực hành lời Chúa trong suy nghĩ lẫn hành động, để qua gia đình chúng ta ơn cứu rỗi được loan truyền đến nhiều người khác. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cuộc đời thật ý nghĩa vì từ nay có Giê-xu. Theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Khi có Giê-xu là bạn thân thì niềm vui lẫn nỗi buồn Ngài sẽ chia sớt cho con và dẫn đưa con. Cuộc đời thật ý nghĩa vì từ nay có Giê-xu. Bước đi theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Chỉ có Giê-xu là bạn thân, Ngài sẽ mãi ở bên con, nhận được ơn phước nơi thiên thượng mãi đến khi gặp được Ngài.
Vì từ nay có Giê-xu, bước đi theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca.